Trước nhất thì nãy giờ thì mọi người đã nhìn xem mấy cái hình ảnh mà hành hương cách đây 8 năm đó. Mà nó qua cái vèo, nhớ là ngày mốt là tôi đi 6 tháng thì cũng qua cái vèo mỗi mỗi năm đó, cứ đi 6 tháng cái lộn về là năm mới. Xong năm mới cái rồi cái là chuẩn bị đi, cái là nó bắt đầu nó cũng cũng lại cái là trở thành năm cũ. Thành ra thời gian qua nhanh lắm. Thì thật sự ra thì thời gian nó qua nhanh, nhưng mà đối với lại cuộc đời đấy thì tại vì con người thụ động quá đối với lại cái sự sống, tức là con người thì đại loại là mình có thân thì mình phải sống, rồi mình sống thì thì mình cứ theo những cái ngày tháng mình sống từ hồi nào giờ mà mình cứ như thế mà mình kéo những cái thời gian nó trôi đi theo cái kiểu mà xưa của mình cho đến khi mà nó hết thời gian, đại khái là như vậy. Nhưng mà đối với lại đạo Phật thì Đức Phật có khuyến cáo mình một cái điều, nó rằng là mình đừng có để cái thời gian của mình nó trôi không như thế, là bởi vì mình đừng quên rằng là mọi cái mà tương lai á, mọi cái tương lai á là nó nằm ở trong cái hiện tại. Thành ra nếu mà mình để cho cái hiện tại của mình nó trôi đi không á thì đương nhiên cái tương lai của mình nó cũng chẳng có một cái gì cả, nó cũng không có được xây dựng cái gì cả. Thành ra mình đừng có quên cái điều đó, mà khi mà mình nhớ được cái điều rằng là mọi cái tương lai nó nằm ở ngay trong cái hiện tại thì như vậy nó cái hiện tại nó quan trọng vô cùng đối với lại Phật pháp. Thì như vậy đó thì cái hiện tại này đó là cái mà gọi là cơ hội, mà cũng là cái thời gian và cơ hội để cho mình xây dựng ở trong cái tương lai. Nó giống như là lời của Francisco á, Thánh Francisco của mà bên Tin Chúa giáo á. Thì cái Francisco mà khi mà còn thiếu niên đó thì sống một cái cuộc đời gọi là hưởng thụ, ăn chơi, con nhà giàu, công tử mà lại con độc nhất, cho nên là hưởng thụ vô cùng. Rồi cho đến khi mà bạo bệnh đó, rồi trong cái cơn bệnh đó, rồi mê sảng đi thì thấy thần, tử thần đó, và vác lưỡi hái tới tìm. Và tử thần khi mà nắm cổ của Francisco đó kéo đi á thì ngài ta mới năn nỉ, mới nói rằng là cho tôi xin một năm đi để tôi sám hối, tại tử thần vào nhà ngươi sống đó một cách nữa là gọi là vô ích, mà gọi là hưởng thụ y như là một cái thứ mà súc sinh vậy, thành ra vì như thế đó đó bây giờ phải theo ta đi xuống dưới địa ngục. Thì ngài mới năn nỉ, mới bảo bây giờ cho tôi một năm đi, cho tôi một năm để tôi sám hối, tôi sám hối hết cái tội lỗi nói trên đó. Đó, tôi làm mọi cái điều mà gọi là chuộc tội á, cho tôi một năm như vậy đi. Tử thần nói không, chết rồi. Ngài nói tôi cho một tháng đi, tử thần cũng nói không. Đó, nói cho tôi một ngày cũng không. Và bây giờ mà vẫn kéo ngài đi trên cái con đường mà gọi là xuống địa ngục á, thì ngài ta mới sợ quá thì mới nói là thôi cho tôi một giờ thôi để tôi kịp tôi tụng kinh sám hối thôi, tụng một bài sám hối thôi cũng không được. Đó. Thì bây giờ quá sợ hãi đi rồi Francis tỉnh giấc. Đó. Tỉnh giấc ra thì thấy bà mẹ ngồi kế bên đó, thì Francis hỏi rằng là con còn sống hả? Bà mẹ bảo còn, nhưng mà nãy giờ con mê sảng gặp ác mộng phải không, cho nên thấy con la hét ghê lắm. Francis mê khi mà nhận ra là mình còn sống mừng ghê lắm, ngồi bật dậy xong rồi hét lên rằng là ô ta còn có thời gian, rồi nhảy xuống giường la lên nữa là ta còn có thời gian. Bà mẹ không hiểu, bà mẹ nghĩ là thằng con trai của mình có thể là nó qua cơn mê sảng rồi nó mát hay sao đó, mà tự nhiên nó hô lên cái câu như thế, mà chẳng hiểu do đâu mà tự nhiên ta còn có thời gian. Và sau đó thì Francis đổi hẳn cái sự sinh hoạt của đời sống. Tất cả thay vì là thành một cậu công tử nhà giàu ăn chơi theo thói quen, thì Francis tự biến mình ấy, thành một người đi tìm đạo mà là một tu sĩ tự tu. Rồi thì Francis sống như vậy và dưới sự mà gọi là mặc khải của Thiên Chúa, tức là Chúa chỉ bày, rồi Francis sống theo. Thành ra Francis không phải là một tu sĩ của Thiên Chúa giáo thật sự, không có xuất thân trường dòng trường gì hết, tự mình tu. Rồi cũng có cái câu chuyện nó cũng khá có cái huyền thoại rằng là bởi vì đối với lại Thiên Chúa giáo á, nếu mà không được cái giấy phép truyền đạo truyền giáo từ giáo hoàng á mà tự đi truyền á, thì có thể bị coi giống như là phù thủy ma quỷ. Và cái tội mà phù thủy và ma quỷ ngày xưa thì đương nhiên là bị tử hình hết, tức là tử hình bằng cách là thiêu sống. Thiêu sống. Cho nên vì như vậy đó thì Francis cũng phải lên đường để tìm đến Roma để xin phép giáo hoàng được phép đi truyền đạo, mà lại không phải là tu sĩ của giáo hội. Thành ra cái chuyện đó là chuyện mà hoang tưởng và không thể nào mà được hết ạ. Nhưng Francis có một cái sức tự tin của mình là bởi vì Ngài ta cho rằng là do nơi Chúa mặc khải cho mình, và như vậy thì dưới cái sự mà chỉ bày của Chúa đó thì tự nhiên giáo hội phải cho phép thôi. Rồi đây Francis đến tìm giáo hoàng. Thì cái này là chỉ tóm tắt thôi. Thì khi mà tìm đến giáo hoàng á, thì giáo hoàng hỏi rằng là chứ bộ nhà ngươi không có thấy rằng là tu sĩ của ta nó giáo hội á, cắm thập tự giá trên toàn xứ Ý này sao, mà còn cắm trên toàn cả Âu Châu này nữa, thì làm sao lại cần gì phải đến một cái gã mà dơ giấy bần cùng như nhà ngươi để đi truyền đạo? Bộ giáo hội hết tu sĩ à? Nhưng mà Francis vẫn cúi đầu, mà cúi đầu trùm khăn cúi đầu xuống và nói rằng là nhưng mà tại vì đó là ý của Chúa, Chúa đã cho con đây một cái giấc mộng. Francis bảo mộng, nhắm ngươi mộng thấy cái gì? Francis nói rằng là con mộng thấy cái thánh đường Saint Pierre này nó bị cháy, và Chúa bảo con hãy chạy tới để đỡ cái thánh đường khi mà nó đổ. Giáo hoàng nghe xong cái đứng dậy tiến lên trước Francis, nói nhà ngươi ngẩng đầu lên cho ta nhìn mặt. Rồi Francis ngước mặt lên thì giáo hoàng nhìn thấy gương mặt của Francis, ghi gương mặt đó giáo hoàng chưa bao giờ gặp ở cuộc đời nhưng mà rất là quen, và giáo hoàng ghi nhớ vô cùng bởi vì giáo hoàng đã nhìn thấy gương mặt này trong một giấc mộng, một giấc mộng khá quan trọng. Thì giáo hoàng xoay lưng đi lại cái bệ ngai của mình và thốt lên một câu: Chúa ơi, tại sao Chúa không tin nơi con mà Chúa lại giao phó cái trách nhiệm lớn lao đó cho một kẻ ăn mày như thế này? Thì té ra là giáo hoàng cũng mơ thấy như vậy, cũng mơ thấy y như giấc mơ mà Francis nhìn thấy vậy. Cho nên vì một cái nhân duyên nói trên đó mà Francis được giáo hoàng cho phép đi truyền đạo, mặc dù là không thuộc giáo hội. Cho nên vì vậy cái phái của Francis là một cái phái gọi là nằm ngoài, nó gọi là dòng Francisco. Thì Francis thì khi nào cũng chủ trương là gọi là yêu thương tuyệt đối, đó là cái bác ái đó, nghèo nàn tuyệt đối, hòa bình tuyệt đối, là ba cái tuyệt đối, ba cái chủ trương của cái sự tu tập đó, tức là một sự tu tập vô sản, không có cái gì của mình, nên nói nghèo nàn tuyệt đối, chỉ khó là bậc là một hạng tôi tớ của Thượng Đế, làm mọi cái điều mà Thượng Đế sai bảo như một kẻ tôi tớ. Cho nên nói là nghèo nàn tuyệt đối, yêu thương tuyệt đối, là không có cái kẻ thù, không có một cái người nào mình ghét, tức là kẻ thù của mình cũng phải yêu thương nữa. Đại khái là như vậy thì là bác ái đó. Cho nên rằng là mới nói rằng là yêu thương tuyệt đối và hòa bình tuyệt đối. Thế thì trở lại cái câu chuyện mà sở dĩ mà tôi có đề cập đến Francisco á, là bởi cái lý lẽ rằng chúng ta cũng có thể học được ở trong nó một cái bài học là từ cái cuộc đời mà Francis sống theo cái khuôn khổ là lý tưởng của nhân sinh, tức là giàu có, hưởng thụ, được cha mẹ nuông chiều, vân vân, nhá, rất là sung sướng, mà lại còn đang còn còn cái là có Phan Xít đang còn để lòng thương yêu đến một cái cô tiểu thư, tiểu thư con của mấy ông quan chức nữa, quý tộc. Thì bây giờ đây thì Phan Xít đang còn sống theo một cái tinh thần đúng là thế tục như vậy, mà là gọi là khuôn khổ ghê lắm, hạnh phúc ghê lắm của cái thế tục, một cái khuôn khổ hạnh phúc. Nhưng mà khi mà Phan Xít khám phá ra là ta còn có thời gian đó, thì cái thời gian còn lại của Phan Xít là để xóa bỏ tất cả những cái dĩ vãng nó trên đó, và Phan Xít lập nên một cái hiện tại mới mẻ vô cùng, đó là phụng sự cho Thiên Chúa. Nhưng mà với cái tinh thần mà phụng sự cho Thiên Chúa của Francisco đó, là cái tinh thần mà gọi là phụng sự cho Thiên Chúa chung quy cũng chỉ là phụng sự cho nhân loại, tại vì Thiên Chúa sẽ vì nhân loại, Thiên Chúa vì cứu rỗi nhân loại mà mới xuất hiện ở cuộc đời này. Cho nên vì như vậy đó thì Francisco đó cũng sẽ nối cái nghiệp đó của Thiên Chúa. Cũng giống như là mình cũng biết rằng là Jesus đó, tức là Chúa Giêsu á, cũng từng nói cái với cái tinh thần như vậy, là cho dù là con của Chúa Trời đi nữa, đến với thế giới này cũng để phụng sự, chứ không phải đến với thế giới này để được phụng sự. Như vậy thì đối với lại Francisco đó, thì là đương nhiên rằng là khi mình là tôi tớ của Thiên Chúa thì đương nhiên mình chỉ phụng sự Thiên Chúa có một điều duy nhất thôi, là phụng sự nhân loại, tức là phụng sự con người. Thế như vậy thì từ khi mà ta còn có thời gian đó, thì thời gian của Francisco không phải là cho mình, tức là sự hưởng thụ, mà cho sự phụng sự, tức là phụng sự cho con người theo cái chỉ thị của Thiên Chúa. Thì như thế đó, cái vấn đề đó, ta còn có thời gian đó, đó là của Francis đó, cũng có thể khiến cho là mình, tức là người Phật tử đó, nó cũng có thể gọi là học hỏi được. Tức là có cái nghĩa là nó cũng đa ná với nhau, nó cũng rất là giống nhau. Thì đối với lại Đức Phật thì Đức Phật khi nào cũng chủ trương rằng là mọi cái tương lai nó nằm ở ngay trong hiện tại. Cho nên cái hiện tại này của mình quyết định tương lai. Nếu cái hiện tại này của mình đó mà không làm gì để quyết định cho tương lai thì tương lai của mình nó sẽ gọi là rỗng, tức là nó sẽ chẳng có một cái vốn liếng gì ở trong cái tương lai cả. Mình cũng phải hiểu là khi mà mình đến với lại cái tương lai bằng một cái cuộc đời mới, bằng một cái thân mới, thì cái vấn đề là mình đến với cái thân mới, mà cái thân mới đó, tâm của mình nó có được an vui không? Thân của mình nó có được mạnh khỏe không? Hay là mình sẽ chịu những cái căn bệnh mà nó dày vò mình cho đến khi mà mình chết? Thành ra mình sẽ sinh ra chỉ để có như thế thôi, nói ví dụ vậy. Thế thì nếu mà mình muốn rằng là làm sao để cho cái mình hiện ra nơi đời tới này là được sinh ra với một thân thể mạnh khỏe, với một đầu óc minh mẫn, với lại một những cái việc làm luôn luôn thành tựu và thành công, thì đương nhiên đó, cái vấn đề đó nó không phải là Chúa ban, cũng chẳng phải là Phật cho, mà cái vấn đề đó là chính là ở cái điều mà gọi là hiện tại này mình tự xây dựng. Thì như vậy đó, thì là tất cả những cái vấn đề đó, đó thì mình cũng có thể thấy, mình có thể thấy so sánh từ trong cái câu chuyện của Francisco đó, cũng như là cái trong cái giáo lý của đạo Phật đó. Thì đương nhiên rằng là từ Phật cho đến Chúa, trời cho đến Thượng Đế cũng không có quyết định người nào được, mà người ấy đó phải tự quyết định mình. Và những cái người mà có những cái tự quyết định mình hay nhất đó là chính những cái quyết định mà gọi là hướng theo, tuân theo cái sự chỉ dạy, cái sự mà hướng đạo, cái sự chỉ bày của Thượng Đế hay của Phật. Nhưng mà nếu tuân theo cái chỉ bày của Thượng Đế thì người ta sẽ về với Thượng Đế là cõi trời. Nếu người ta tuân theo sự chỉ bày của Đức Phật, người ta sẽ về với cảnh giới của Phật là Niết Bàn. Nó khác nhau chỗ đó thôi. Thì chúng ta cũng thấy cái vấn đề là Niết Bàn hay là Thiên Đường đó, để nói ví dụ vậy, cái tầm vóc của nó đó nó khác nhau. Thì là cái Niết Bàn đó, nó sẽ là một cái cảnh giới cao cấp hơn thiên đường. Cao cấp hơn ở một cái điều là mình có thể chứng minh, chứ không phải là cao cấp hơn ở một cái điều là mình nói theo một cái tinh thần rằng là rất ư là chủ quan, tức là mình theo tôn giáo nào á thì mình đề cao tôn giáo đó. Mà ở đây mình có thể chứng minh, tức là cái vấn đề nó, cái niết bàn nó là một cái cảnh giới cao thượng hơn cảnh giới của thiên đường rất là nhiều, là ở cái chỗ vậy nè. Cái cảnh giới niết bàn là cái cảnh giới của chư Phật, là cảnh giới của những cái mình gọi là tâm Phật đó. Thì cái cảnh giới của tâm Phật đó, đó là một cái cảnh giới mà mình có thể nói rằng là nó vô thượng, nó không có một cái nào có thể trên nó được. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì nó vô biên đó. Nó không có cái nào mà nằm ngoài nó được, cái tâm Phật. Và nó vô lượng, nó vô biên, và nó không bao giờ cùng tận, cho nên nó là trên cả. Tại sao mình biết như thế? Là bởi vì cái tâm của Đức Phật nó, thì có bao nhiêu chúng sinh thì chư Phật thấy đều độ hết, cho nên nói chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Cho nên vì vậy cái tâm của chư Phật là vô biên. Rồi thì bao nhiêu những cái đau khổ đó, gọi là phiền não đó, những cái phiền não đó nó vô cùng vô tận, nhưng mà cái tâm của Đức Phật nó cũng có thể tiêu diệt nó, tức có thể đưa nó đến chỗ tận cùng. Mà đối với lại tâm của chúng sinh thì cái đau khổ đó không có chỗ tận cùng, là bởi vì nó gọi là xuyên suốt cái tâm của chúng sinh từ kiếp này qua kiếp khác, từ đời này sang đời nọ, nghĩa là chúng sinh luôn luôn bị đau khổ dù bất cứ ở cái cuộc đời nào, dù ở trong một cái chặng đường, tức là một cuộc đời sung sướng cũng vẫn vướng mắc đau khổ ít nhiều, cho đến nếu những cái cuộc đời mà đau khổ khác. Cho nên tất cả những cái đau khổ đó nó đeo mang và nó theo nó vô cùng vô tận. Nhưng đó, với cái tâm của Đức Phật đó, nó còn bao la hơn cả cái không cùng tận đó của cái sự khổ, cho nên rằng là nó tận trừ được. Rồi thì cái sự mà cái tâm tức là cái từ bi là vô biên chúng sinh đều mong muốn được độ. Rồi cái trí tuệ, tức là từ bi và trí tuệ, cái trí tuệ là cái phương thức làm thế nào để có thể độ hết thảy chúng sinh như vậy, dù là nó có kéo dài đến vô lượng đời chẳng ăn thua gì, bởi vì cái tâm của Phật là cũng vô lượng rồi, cho nên chẳng ngại gì. Cái tâm của mình nó chỉ là nằm trong đôi ba năm, đôi ba tháng hay một cuộc đời, cho nên nếu mình nghe nó dài lâu, mình sinh tâm sợ hãi, mình sinh tâm gọi là cảm thấy như là mệt mỏi. Đã, nhưng mà nếu bây giờ mình nói ví dụ thôi, bây giờ một con dế nó sống được có 3 ngày, thì nếu mà nó làm cái gì đó mà phải trải qua 2 ngày nó mới xong thì con dế nó cảm thấy khiếp. Đấy, mình bây giờ mình sống được 100 năm, nhưng mà mình bảo mình phải làm cái gì đó mà đến 80 năm mình nghe cũng khiếp, cho nên là rốt cuộc thì cũng phải về hưu mới chịu đựng nổi. Đã, còn không thôi thì chịu đựng không nổi. Thế tại tâm con người nó chỉ có đến cái cỡ tầm như vậy thôi. Nhưng mà nếu cái tâm của Đức Phật là vô lượng vô biên thì gọi là vài muôn kiếp chẳng nghĩa lý gì, cũng giống như là mình bỏ ra vài ba tiếng đồng hồ chẳng nghĩa lý gì. Nhưng mà đối với lại mấy cái con côn trùng thì vài ba tiếng đồng hồ nghĩa lý ghê lắm, nhưng mà mình thì là chẳng có nghĩa lý gì. Nếu mình làm cái gì mà phải mất 10 ngày, mình nói là chỉ có 10 ngày thôi à, nhưng mà 10 ngày đó mà đối với mấy cái con côn trùng kia là mấy kiếp của nó rồi. Cho nên vì như thế, cái chuyện mà vô biên chúng sinh mà thể độ đối với cái tâm lượng của Đức Phật không có mệt mỏi. Bây giờ cái sự mà tư duy, cái cách thức để mà độ, tức là chúng sinh vô biên, cho nên cần phải có vô lượng cái cách để độ vô biên chúng sinh, cho nên vô lượng cách để độ đó gọi là vô lượng pháp môn của chư Phật. Thì chư Phật đều gọi là học hỏi và nghiên cứu, phải tìm cái cách để cứu. Thành ra với cái trí tuệ thì vô lượng, với cái từ bi thì vô biên. Thành ra cả hai cái yếu tố nói trên nó hợp nhất mới có thể diệt được vô tận phiền não. Khi đoạn sạch vô tận phiền não thì là cái người không còn một mảy may phiền não nào hết nữa, thì đó là cảnh giới của Niết Bàn. Cái tâm ấy là tâm tạo nên Niết Bàn, và tâm ấy là tâm vô thượng. Trên đời này không có một cái tâm nào vượt quá nổi một cái tâm mà tiêu diệt tận trừ, không còn một mảy may phiền não. Cho nên vì vậy mình có thể thấy Đức Phật là vô thượng thật sự. Và như vậy thì cảnh giới của Đức Phật mình cũng thấy rằng là vô thượng thật sự. Như thế thì Niết Bàn có thể thắng thiên đường một cách, nghĩa là gọi là không thể so sánh được. Tức là thiên đường kém Niết Bàn xa lắm. Là bởi vì cái tâm của thiên đường không có vô biên, không có vô lượng, không có vô tận, cũng chẳng có vô thượng. Là bởi vì cái tâm của cõi trời, nó tâm của Thượng Đế chỉ có giúp cho nhân loại mà thôi, còn không thể giúp cho hết thảy chúng sinh. Còn cái tâm của Đức Phật là phàm có bao nhiêu loài hữu tình thì hết thảy các loài hữu tình nó đều được độ. Còn tâm của cõi trời thì chỉ biết có nhân loại mà thôi. Thành ra đối với các giáo lý của các tôn giáo khác, nó có thể nói rằng là coi các chúng sinh khác chẳng ra cái nghĩa lý gì, chỉ có tôn trọng loài người mà thôi. Còn đến con bò, con trâu, con giun, con dế coi rất là tầm thường, giết chém nó đi, hả? Chà đạp nó đi chẳng sao hết, vô tội vạ. Nhưng mà đối với Đức Phật thì nói là cẩn thận, hả? Bởi vì cái nhân nào nó cũng có quả, chẳng có nhân nào là nhân vô tội vạ, hả? Chẳng có cái nhân nào mà lại đưa đến một cái quả vô tội vạ. Thành ra nhân là phải đưa tới quả, dù là cái nhân nó nhỏ nhít đi nữa nó vẫn có. Cho nên rằng là nó ví dụ đạo Nho tuy rằng là không bao giờ nhấn mạnh về cái nhân quả đó, của nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà đạo Nho cũng nhấn đến cái nhân quả của một đời một kiếp. Cho nên rằng là cái người mà ở cuộc đời này mà muốn gọi rằng là được người ta tôn kính hay là được sự thành công thì cũng phải gieo những cái nhân gọi là những cái nhân nó gọi là nhân nghĩa lễ trí tín, nó ví dụ vậy đó, thì phải gieo những cái nhân như thế thì mới được cái quả đó. Thế thì nhưng mà chỉ có một cái vấn đề rằng là thế gian này chỉ nhìn thấy nhân quả trong một cái khúc đó, không nhìn thấy được cái nhân quả vô cùng vô tận, không nhìn thấy được cái nhân quả của vô biên vô lượng, chỉ nhìn thấy nhân quả của một phần trong cái cuộc đời này. Thế nên mới nói tâm con người nó hạn chế, nó hạn chế cho nên nó chỉ nhìn thấy trong hạn chế, tức là chỉ thấy nhân quả trong một đời, nó không thể thấy được trong nhiều đời. Cho nên vì vậy nó không thấy được cái dòng nhân quả trùng trùng. Mà vì nó không nhìn thấy dòng nhân quả trùng trùng, cho nên làm sao mà nó nhận thức được cái vấn đề rằng là nhân quả nó tiếp nối không ngừng. Cho nên vì như vậy đó, thì cái quả ở trong đời sau đó là nó phải dính tới cái nhân của đời này thôi, và cái quả của đời này nó phải dính tới cái nhân của đời trước mà thôi, mà không phải một vị nào ban, không phải Chúa Trời ban, cũng chẳng phải là Phật tặng, mà cũng chẳng phải là quỷ thần nào gán cho. Nên là toàn bộ cái đó là từ con người tự gieo nhân thì gặt quả. Đạo Phật gọi là tự tác tự thọ, tức là tự mình làm rồi tự mình thọ cái quả. Thế thì khi mà mình thấy rằng là như vậy, thì nếu một con người nào đó, trong cái sự sinh hoạt bình thường đó, thì chúng ta sống đó, thì dưới cái sự chỉ đạo của ai? Thì mình sống dưới cái chỉ đạo mà đạo Phật nói rằng là mình sống dưới một cái thói quen của nghiệp. Cho nên nghiệp nó dẫn dắt mình, và cái nghiệp đó nó có đặc tính gì, thì cái nghiệp ấy thì nó có cái đặc tính đó là của rằng là tham dục, tức là thích hưởng thụ đó. Và mà mong cho mình đó, nhiều thứ. Vì mong cho mình nhiều thứ mà nó đâm ra nó sinh ra một cái hại, tức là có cái nghĩa rằng là không có kể gì đến cái quyền lợi của những người xung quanh hay những loài khác. Thành ra tham thì rằng là cứ thế đó mà làm tới cái lòng tham của mình, xong rồi lại si, tức là không có hiểu được cái nhân quả nó gây ra. Cũng như là chúng ta cũng hiểu rằng là dù là mình đạp chết một cái con giun con dế đi chăng nữa, nó cũng phải vô tội vạ, nó cũng vẫn là sự đạp chết, thì là cũng là một cái nhân, và mình cũng có thể chịu lại một cái quả mà thôi. Thế thì vì một cái lòng tham thì người ta mới ở sống cuộc đời này, người ta mới dối gạt nhau, người ta mới lừa phỉnh nhau, người ta mới giết hại nhau vì cái lòng tham đó. Thành ra nước này xâm lược nước nọ đó, rồi thì gieo rắc không biết bao nhiêu cái sự mà thống khổ thù hận ở trên cái cuộc đời này, nhưng mà đều do lòng tham. Rồi do lòng tham lại ngu muội, cái lòng tham đó nó không học được bài học khôn. Tức là giống như chúng ta nhìn thấy, chẳng hạn như bây giờ Trung Quốc á, thù ghét Nhật Bản cho đến bây giờ, tại vì bị Nhật đô hộ và giết chém nhiều quá, chẳng hạn như ở Nam Kinh giết đến cả mấy trăm ngàn người. Cho nên những cái mà những cái nỗi đau đó, những cái nỗi thù hận đó, người Trung Quốc khó phôi phai vô cùng, cho nên họ ghét Nhật Bản vô cùng. Thế nhưng họ không, họ quên đi một cái điều rằng là họ thống trị những cái nước khác, họ giết chóc dân Việt Nam. Trong đến cả trải suốt cả rằng là tính là cộng gom góp lại hết là đến cả 1.000 năm đó, là họ xua đuổi Việt Nam từ cái những cái lãnh thổ cũ của nước Việt Nam, họ xua đuổi dần ra chạy xuống dưới cái vùng đất hiện tại. Tức là như là mình biết rằng thời xưa là Quảng Đông, Quảng Tây này kia là đất của Việt Nam, Lĩnh Nam tức là dân Việt Nam, Hai Bà Trưng là quê ở Lĩnh Nam, nhưng mà Lĩnh Nam thì rõ ràng là bây giờ nó là thuộc tỉnh Quảng Đông, tức là thuộc về thành phố Triệu Khánh là Lĩnh Nam. Thế nên như vậy thì rõ ràng rằng là quê hương Hai Bà Trưng bây giờ là thành xứ Tàu rồi, chứ không phải là xứ Việt nữa. Thế người Việt Nam bị đuổi xuống dưới này, và khi đuổi xuống dưới này thì những cái chỗ mà Việt Nam mình ở bây giờ đó thì là hoàn toàn hồi xưa là không phải của người Việt đó. Thì trong lịch sử cũng nói rõ cái chuyện đó, thì là cũng lấy của Chân Lạp, cũng lấy của Chiêm Thành, cũng lấy của Campuchia, và tiêu diệt dân dân Chiêm Thành, tiêu diệt dân Chân Lạp. Người ta nói rằng là hồi xưa thì dân Chiêm Thành với dân Việt Nam đông bằng nhau, mà bây giờ Chiêm Thành còn có chế linh à, hả, giết tới độ như thế mà hồi xưa là đông bằng nhau ấy hả. Thì như thế đó thì mình cứ thấy rằng là Việt Nam cũng ác, là Tàu cũng ác. Việt Nam mình ghét Tàu là Tàu xâm lược Việt Nam, nhưng Việt Nam cũng xâm lược mấy xứ đó. Tàu ghét Nhật Bản, nhưng mà Tàu xâm lược Việt Nam, xâm lược Tây Tạng đó. Mà khi xâm lược Tây Tạng, xâm lược Việt Nam thì họ không có nghĩ tới là tại sao họ ghét Nhật đó, mà tại sao họ lại làm theo hành động của Nhật đó. Thế thì đó là tại lòng tham thôi, cho nên cái lòng tham nó bị kết luận là ác. Ít có khi nào mà cái lòng tham đó mà lại đi đôi với thiện bao giờ, mà cái lòng tham nó khi nào nó cũng đi đôi với lại ác. Có nhiều người ngu ngờ rồi nói rằng là thế thì nếu bây giờ mình cũng tha thiết, mình mong muốn là cái tinh thần của mình độ sinh, thế thì mình có tham hay không hả? Thì mấy người đó quá ngu ngơ, bởi vì mấy người đó không có định nghĩa được cái chữ tham. Cái chữ tham là muốn tất cả những thứ gì cho mình, thì khi muốn cho mình nó thì gây hại cho người. Còn nếu cái mà tạm thời mở kép là tham, tham cho người, tham giúp người đó, thì cái đó không bao giờ gây hại cho người đó, thì cái đó không được kể là tham đó. Thành ra cái tham là kể là cái dính tới ngã là cho tôi, cái sân là dính tới ngã, cái gì dính tới ngã đó thì cái đó mới đáng kể. Cho nên ví dụ như là một cái sân mà nằm ngoài ngã thì cái sân đó đâu có làm hại ngã, nếu cái tham mà nằm ngoài ngã thì cái tham đó đâu có hại ngã đó. Nếu cái si đó mà nằm ngoài ngã thì cái si đó đâu có làm thiệt hại gì cái ngã đâu. Cho nên mình phải hiểu rằng là tham là có cái ý là tham dục, là mong cầu và mong muốn cho cái bản thân của mình đó. Thế thì khi mà người ta mà sống theo cái tinh thần mà do nghiệp nó dẫn dắt đó, thì nghiệp nó có tính chất của tham dục, cho nên con người nó quen. Bởi vậy cho nên gọi là ngã giữa dục câu sinh, có nghĩa là tôi và dục cùng sinh ra. Cho nên người ta sinh ra là người ta đã mang sẵn cái mầm dục, không có trường dạy dục, không có những giáo sư dạy dục, không có bằng cấp của về dục, thế nhưng mà tay nào cũng đạt đến hàng mà tiến sĩ đó, cao cấp vô cùng của dục, tay nào dục cũng tinh vi vô cùng, mà đâu có trường huấn luyện, không hề có trường huấn luyện. Cho nên vậy thì mình với lại nó là cùng sinh ra, cùng sinh ra. Vậy thì ai ban cái đó đến cho mình, là mình huân tập nó từ nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên nếu cái kiếp này đó mình cũng sinh hoạt theo cái lối của tham dục, nó là chỉ tại vì là quen cái nhân quả của đời trước. Cái nhân quả của đời trước gọi là nghiệp. Thế bây giờ cái nghiệp tham dục của nó mới hướng dẫn mình, nó chỉ bày mình sống tham dục. Và khi mình sống tham dục, chết đi kiếp sau sinh ra dù có nghèo rớt mồng tơi vẫn tham dục, mà dù có giàu đến nứt vách đổ tường cũng vẫn tham lam như thường, chứ không phải là giàu là biết đủ là không tham. Thành ra cái tham dục đấy nó với cùng với lại chúng sinh, nó là câu sinh, cho nên vì như thế nó là cái nghiệp của chúng sinh, nó nghiệp của chúng sinh. Cái môi trường to lớn mà rộng này của chúng sinh á là một cả một cái môi trường của tham dục. Mà đã có tham dục á thì đương nhiên phải có đấu tranh giành giật, thì sự đấu tranh giành giật đấy gọi là sân. Cho nên đã có tham tất nhiên phải có sân. Vì vậy thế giới này vì lòng tham mà không có bao giờ hòa bình thực sự. Nó luôn luôn có cái vấn đề mà tranh chấp, mà chiến tranh, rồi chiến tranh giữa giữa quốc gia này quốc gia nọ, chiến tranh giữa chủng tộc này chủng tộc kia, chiến tranh thậm chí giữa tôn giáo này và tôn giáo nọ, và chiến tranh nó thậm chí giữa những người cực kỳ thương yêu nhau như vợ hay chồng đó, hay cha mẹ với con cái, cũng vẫn xảy ra những cuộc chiến như thường. Thành ra cái sân đó với lại cái tham đó là một cái sinh hoạt thường tình, gọi là nhập thường sinh hoạt, là một cái sinh hoạt thường tình của muôn loài của chúng sinh. Thì khi mà chúng sinh mà sinh hoạt trong cái tinh thần như vậy á, thế cái tâm của chúng sinh là tham sân si, thì tự nhiên cảnh giới của chúng sinh nó là cảnh giới của tham sân si. Cảnh giới của tham si là cảnh giới gì? Là cảnh giới đấu tranh giành giật, đề phòng coi chừng lẫn nhau. Đó. Thành ra khi mà cảnh giới đã như vậy thì kết luận nó là cảnh giới gì? Kết luận nó là cảnh giới bất ổn, bất an. Cho nên chả có một người nào an. Đó. Ai cũng có thể đột ngột bất an. Đó. Thành thử ra có cái cảnh giới như vậy, và rồi bị tất cả những cái vấn đề mà tham sân si nó chỉ đạo, nó hướng dẫn cho mình sống, và mình luôn luôn sống theo tinh thần của nó. Và khi mình cứ luôn luôn sống theo tinh thần của nó thì luôn luôn mình về với nó, mình về với nghiệp. Cũng giống như nếu mình sống theo sự hướng dẫn của Chúa Trời thì mình về thiên đường, mình sống dưới sự hướng dẫn của chư Phật thì mình về với chư Phật, mình sống dưới hướng dẫn của địa ngục thì mình về với địa ngục. Luôn luôn nó như thế. Cho đến nếu mà mình sống thấy sự hướng dẫn của nghiệp thì mình về với cõi nghiệp. Cõi nghiệp là cõi này, Đức Phật gọi nó là Ta Bà. Đức Phật gọi cái tên nó là Ta Bà. Đó. Như thế thì cái vấn đề mà gọi là đạo Phật dạy cái gì cho chúng ta, thì là đạo Phật là chỉ ra cho mình biết những cái mà gọi là cái nguyên do đâu mà có những cái thế giới gay go hiểm hóc như vậy, và do đâu mà mình thành tựu những cái kiếp như thế này, với những cái tâm hồn bất ổn, với những cái mà gọi là sắc, tức là cái thể xác này kia nó cũng bất ổn, nó bất ổn là nay bệnh mai khỏe, rồi mốt thì bệnh này mai thì bệnh nọ, tâm hồn thì lúc thì vui, lúc thì chợt buồn, lúc thì trầm cảm lung tung hết, nó đại khái như thế. Thì là tất cả những thứ đó là do đâu? Thì là Đức Phật đều quy kết rằng là dĩ nhiên không phải do Thượng Đế, không phải ông trời sắp đặt, như tôn giáo nói là mọi thứ là do nơi trời, cho nên mình cứ tuân lệnh trời đó thì trời sẽ đem mình lên cõi trời. Còn là vì mọi thứ là trời cho, Đức Phật phản bác cái sự tư duy đó, mà Đức Phật cho là những sự tư duy đấy là ngốc nghếch, tức là không hiểu gì nhân quả. À, tại vì một mặt đó, thì nói là Thượng Đế đó là bác ái vô song. À, nhưng mà một mặt đó, thì chúng ta thấy đầy rẫy ở cái cuộc đời này đó, người đau khổ đông hơn là người hạnh phúc, người nghèo nhiều hơn là người giàu, người bệnh đó, vẫn là đông đảo hơn là người khỏe. Đó. Ở cái cuộc đời này nếu như thế đó thì là cái cuộc đời này nó thì là cái xui xẻo, cái đau khổ đó là phần lớn, và cái may mắn và cái hạnh phúc đó là phần nhỏ. Thì cái đó là Thượng Đế sắp đặt sau. Lý do gì để Thượng Đế sắp đặt như vậy? Xong rồi phải cho thiên thần hay là con cái của mình xuống để mà cứu vớt, nghĩa là sao? Nói đại khái như thế. Thế thì cái đó không phải trách nhiệm của Đức Phật. Cho nên là chúng ta có thể thấy rằng là ở cuộc đời này có rất là nhiều cái người mà bị bệnh đau khổ ghê lắm. Mà chẳng hạn như vừa rồi mà tôi cũng không nhớ rằng là tôi có chuyển cái bài báo đó cho một cái group nào đó hay không, nhưng mà tôi cũng có nó cũng có gửi đi cho một hai người xem, với một thằng bé nó sinh ra nó bị cái bệnh hiếm có vô cùng, nó bị một cái bệnh hiếm có, người nó tự nhiên cứ gọi rằng là nó giống như là một cái chứng ung thư da nhưng mà không phải ung thư da. Đó. Rồi thì nó gọi là mắt nó thì mờ, tai nó thì điếc. Đó. Rồi trí não nó thì rất là kém, nó không có đi học được mà người nó hôi thối cực kỳ. Đó, toát ra cái mùi hôi thối cho nên nó không thể đi học được, đến trường trường cũng yêu cầu nó về bởi vì học trò trong lớp chịu không nổi. Và rồi thì chẳng ai chịu nổi, hàng xóm láng giềng chịu cũng không nổi. Rồi chỉ còn có những người cuối cùng chịu nổi là cha mẹ nó mà thôi. Và bệnh của nó vô phương cứu chữa. Đó. Chỉ chờ chết. Mà nhìn hãi hùng lắm, nó chụp hình á, nhìn rằng là khủng khiếp lắm. Thì với những cái con người mà sinh ra mà đã đau khổ như vậy rồi, mà sống 8 năm nay nó 8 tuổi mà nó sống trong cái cảnh như thế, cô đơn ghê lắm, cả ngày ở trong cái nhà nghèo nàn đó, chui ra đường cũng không ai chơi mà nó cũng không biết chơi với ai khi mà con người của nó tàn phế đủ thứ. Đó. Thế ai chịu trách nhiệm điều đó? Thế bây giờ mình là một con người bình thường á, mà bảo mình tạo ra một nhân vật như vậy mình còn không, mình còn lắc đầu từ chối mà không đâu, mình đâu có nỡ như vậy. Nó tội tình gì mà mình tạo nó ra để nó đau khổ? Tại sao mình tạo ra rồi mình lại tạo ra nó đau khổ như vậy? Nếu vậy thì là Chúa Trời ư? Như vậy thì Chúa Trời quá dã man. Đó. Cái vấn đề này thì chắc chắn không phải Đức Phật rồi, là bởi vì Đức Phật có nói rõ ràng rằng là như thế, có nói rõ ràng rằng là nghiệp nhân nó chiêu cảm, tất cả những cái gì mình lãnh ở trong cái đời này chỉ là kết quả của những gì mình đã làm ở trong quá khứ. Và như thế đừng quên, tất cả những gì mình làm ngay hiện tại này nó sẽ có kết quả trong tương lai. Cho nên né hết mấy cái đó đi bằng cách gieo những cái nhân tốt đi. Thế Đức Phật chủ trương như vậy. Và Đức Phật chỉ cứu mình bằng cách rằng là bày cho mình cách tự sửa. Còn quả đã thành rồi, Đức Phật không có sửa quả được. Đó. Đức Phật không phải là một cái vị mà gọi là thượng đế kiểu đó. Thế đối với lại Đức Phật, nhân quả nó mới là thượng đế thật sự để tạo nên muôn loài muôn thứ. Thế có thể nói rằng là thượng đế là ai thì nói thượng đế chính xác nó là ông nhân quả. Đó. Tại ông đó mới tạo nên đủ thứ mà tạo nên công bình kia lắm. À, như vậy thì để cho chúng ta hiểu như thế thì đương nhiên chúng ta phải sống theo cái vấn đề mà chỉ bày của Đức Phật, hay ít ra thì cũng là chỉ bày của gọi là thượng đế đi, tức là cõi trời đi thì con có thể về cõi trời. Còn nếu mà theo Đức Phật như vậy thì làm về cái cõi của Đức Phật thì cõi đó gọi là Niết Bàn. Thì chúng ta cũng hiểu cái từ của Niết Bàn, nó là cái từ nó Niết Bàn đó thì là tại vì là họ phiên cái âm của tiếng tiếng Phạn là Nirvana ra thì nó thành là Niết Bàn. Đó. Thế nhưng cái Niết Bàn nó nếu mà dịch ra người Trung Hoa người ta dịch ra nó, tại vì nó nhiều nghĩa lắm. Thì bây giờ người ta dịch ra, người ta lấy một nghĩa ở trong nó nhiều nghĩa đó thì người ta nói nó là tịch diệt. Thì tịch diệt nó có cái nghĩa là khi nào hai cái đối đãi với nhau mà nó bị diệt thì đó là tịch diệt. Tức là khi sướng khổ cùng cùng mất thì cái không sướng không khổ đó gọi là tịch diệt. Đó. Thì cái vấn đề Niết Bàn, nó tịch diệt của Niết Bàn nó chỉ là cái mà mình có thể dùng cái gọi là thí dụ của ngài Long Thọ để mà mình thí dụ rằng dễ hiểu nhất, tức là có cái nghĩa là một người có cái khổ của ghẻ ngứa ghê lắm, cho nên họ cứ phải gãi, mà họ gãi á thì thích lắm, sướng lắm, bởi vì sao vậy? Bởi cái khổ nó dịu. Thế thì bây giờ á, nếu mà cả đời mình cứ phải gãi để dịu cái khổ, để lấy cái dịu cái khổ xuống làm cái sướng, thì chi bằng rằng là đừng có ghẻ, khỏi gãi thì cái sướng của gãi cũng mất mà cái ngứa khổ của ghẻ nó cũng tiêu, thì đó là tịch diệt. Đó. Thì đó là nghĩa là tịch diệt. Thì Niết Bàn là một cái cảnh giới nói trên như thế. Thế thì nếu mà theo cái sự chỉ bày của Đức Phật á thì có thể tiêu diệt được sinh và tử thì là tịch diệt. Thì bây giờ đó nó gọi là Niết Bàn. Và sinh và tử đó, cái gốc từ nghiệp không à, từ những cái nghiệp nó chiêu cảm lên. Cho nên Đức Phật mới dạy cho mình những cái nhân quả như thế nào mà có thể gọi là diệt đi những cái nghiệp nó trên nó, gọi là nghiệp phiền não. Cái nghiệp đó vô tận, làm cho nó tận. Tức là nói là phiền não vô tận đó, thể nguyện đoạn. Thì như thế đấy á, là độ vô biên chúng sinh mà cũng chính là độ mình. Thì đối với lại Đạo Phật thì như thế. Như vậy thì khi mình theo Đức Phật á, mình hiểu đi một điều rằng là trách nhiệm không phải ở Đức Phật. Đức Phật đã không giáng họa cho kẻ nào thì đồng nghĩa là Đức Phật không có ban thưởng cho kẻ nào được hết. Nhớ như vậy. Cho nên đừng nằm mộng là nghĩ rằng là mình cứ hầu hạ Đức Phật là Đức Phật ban thưởng cho mình. Mà Đức Phật nói rằng mình hãy làm tất cả những gì mà Đức Phật bày thì mình sẽ được y như Đức Phật vậy. Và Đức Phật nói rằng trong tất cả những cái nhân mình gieo đấy, không phải cái nhân chủ yếu chính hết rằng là chỉ biết tới Phật thì được nhờ Đức Phật. Mà đối với lại Đức Phật đó, thì hãy làm giống như Đức Phật làm, là Đức Phật chỉ biết có chúng sinh thôi. Vậy thì chúng ta hãy biết tới chúng sinh. Thì như vậy thì chúng ta với chư Phật đó là cùng một mục tiêu, cùng một cái biết. Và bất cứ một cái người nào mà chỉ biết chúng sinh thôi, cho nên người đó mới phát cái tâm là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, cho đến pháp môn vô lượng thể nguyện học, để mà độ tận đi cái mà rằng là phiền não vô tận đều đoạn, thì người ấy thành tựu được Phật, là cái chỗ cao nhất, là vô thượng. Thế thì khi mà mình hiểu như vậy thì đương nhiên là mình hiểu cái sự tu hành của mình ấy, đó, cái sự tu hành chân chính của mình nó nằm ở cái chỗ nào. Đó. Mà chắc chắn là nó nằm ở cái chỗ mà hành nguyện, chứ nó không phải nằm ở chỗ rằng là đó, chỉ tụng niệm. Tụng niệm là một phần ở trong hành nguyện. Tụng niệm là một trong các pháp hành, chứ không phải rằng là trọn vẹn. Đó. Có nghĩa là khi mà hành nguyện như thế đó, thì trong đó, đó hành rất là nhiều thứ. Đó. Là hành để độ chúng sinh, trong đó có cái pháp hành tụng niệm. Thành ra tụng niệm là một trong đó, chứ không phải tụng niệm là ắt có và đủ. Tụng niệm chỉ là một cái vấn đề gọi là một điều kiện ắt có mà thôi. Có nghĩa tụng niệm vẫn chỉ là trợ duyên đó, ở trong cái vấn đề tu. Thế nhưng mà tuyệt đại đa số con người tu hành thì cũng chỉ nghĩ đến cái chuyện là cầu nguyện đó. Thế nhưng mà cái cầu nguyện đó không phải sai, thế nhưng không đủ đó. Cái tụng niệm đó cần phải có nhưng mà không đủ. Cái đủ nhất là dù là có tụng niệm đi chăng nữa là cũng tụng niệm vì chúng sinh, làm tất cả những cái gì cũng vì chúng sinh mà không phải vì mình. Còn cái tụng niệm mà có thể bị chê trách là tất cả những cái tụng niệm chung cục là chỉ quay về mình, tức là chỉ cầu cho mình. Mà nếu mà tụng niệm mà để cầu nguyện cho chúng sinh thì cái tụng niệm đó, đó là một cái tụng niệm của hành nguyện. Thì cái tụng niệm đó là một cái tụng niệm mà có công đức, có phúc báo. Nhưng mà ít có người mà tụng niệm mà theo một cái chiều hướng như vậy. Cho nên rằng là nếu chúng ta để tâm đến á, để ý đến, chúng ta sẽ thấy là trong tất cả những nghi thức đó, các vị cao tăng, thánh tăng mà soạn những nghi thức để cho chúng sinh sau này trì tụng đó, đều đặt để cái tinh thần cầu nguyện cho chúng sinh. Cho nên vì vậy mình mới thấy rằng là đó, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đó, đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo trong người, không phải chỉ riêng mình. Tuy là mình thấy tất cả những cái vấn đề như vậy, cái nào cũng nói đến cái chuyện rằng là phát tâm bồ đề, hành bồ tát đạo, ở trong tất cả những cái tụng kinh cũng đều gọi là hồi hướng cho hết thảy chúng sinh. Đó. Thì như thế đó, thì cái tụng niệm đó, đó là một cái tụng niệm của nguyện hành. Thì cái tụng niệm đó là một cái thứ mà tụng niệm là cần thiết. Thế nhưng á, đại đa số mọi người đều áp dụng cái sự tụng niệm. Thế nhưng cái tụng niệm đó nó bị quy kết trở lại là về lại cho chính bản thân của mình mà không có cho chúng sinh nữa. Cho nên vì như vậy, cái tụng niệm nó đâm ra nó không có hợp với lại hoài bão của kinh điển. Trong khi khi mình tụng kinh điển thì ở trong Đức Phật toàn nói cái chuyện rằng là độ chúng sinh, độ chúng sinh. Mình nói chuyện độ sinh, độ sinh, độ sinh bằng tụng kinh điển, gõ mõ độ sinh xong rồi kết luận rằng là cho con. Đó. Và đáng lẽ là thừa thắng xông lên đó thì độ sinh nó thì nguyện rằng là hả, con hiểu thấu cái kinh điển này để con có thể rằng là độ sinh. Hả? Thì mình có thể gọi rằng là hả, phát những cái nguyện như thế đi. Thế nhưng mà đáng tiếc một cái rằng là mình lại quên cái chuyện đó đi. Đó. Mà con người ta không được nhắc nhở chuyện đó. Mà lại có đôi khi con người lại được nhắc nhở cái chiều mà cái chiều hư ấy, tức là cái chiều là chỉ cho mình, là ai cũng được nhắc nhở cái chiều đó, và cái đó được nhìn nhận rằng là đúng. Đó. Nhưng mà kỳ thật ra thì rằng là nếu mà nói theo cái tinh thần của Phật pháp đó, là với cái tâm mà mở cho nó vô biên, thì với cái tâm mà chỉ cho mình thôi, tâm ấy làm thế nào mà vô biên? Nếu không nói là một cái tâm mà đầy rẫy tham sân si thì làm thế nào mà vô biên cho nổi? Cho nên vì như thế luôn luôn hướng đến, hướng ra đến cho chúng sinh. Thì như vậy thì hành nguyện đó, tức là hành những cái nguyện mà độ sinh, là từ cái vấn đề rằng là hộ trì tam bảo, bố thí, phóng sinh, cúng dường chùa tháp, hay cúng dường chay tăng vân vân, hay là tụng niệm, hay là lễ bái, hay là niệm Phật vân vân. Tất cả những cái đó nó đều nằm ở trong cái vấn đề gọi rằng là hành nguyện. Nhưng phải nhớ một điều, hành nguyện nó hết thảy đều rằng là vì vấn đề độ sinh đó, thì nó mới là chính xác. Còn nếu xây chùa mà xây cho tôi ở, nói ví dụ vậy, rồi nói cái ví dụ rằng là cúng dường là cúng lại chỉ để cầu cho tôi được cái này và được cái kia, thì như thế nó chật nguyên tắc với lại Phật pháp. Và như thế thì mình vẫn xong, mình vẫn bị nghiệp sai khiến. Nghiệp gì? Nghiệp của tham lam, nghiệp của tham sân si sai khiến chỉ bày mình tu. Cho nên mình tu Phật pháp theo sự chỉ dẫn của tham sân si, thành rốt cuộc mình sẽ đi về cảnh của tham sân si. Thành ra tu Phật mà vẫn thác sinh trở lại tham sân si là do những cái lý do như thế. Nhưng mà nếu mà mình tu Phật mà do sự chỉ dẫn của Đức Phật đó, là hồi hướng cho chúng sinh á, thì đương nhiên nó mình mới sinh về cái cõi Phật được, mình mới có thể gọi là hả, đồng với lại chư Phật. Khi mà mình có thể đồng hành đồng nguyện đó, đồng hành là đồng độ chúng sinh, đồng nguyện là đồng nguyện cái vấn đề mà là hả, chúng sinh vô biên thể nguyện độ ấy. Thì như thế thì mình mới có thể đến với chúng sinh. Cho nên đây là một cái điểm mà quan trọng ghê lắm, là bởi vì khi mà chúng ta có thể quy y, chúng ta có thể học Phật, chúng ta có thể tu Phật, nhưng mà chúng ta vẫn quên đi một điều là bổn sư của chúng ta là nghiệp. Đó. Cho nên nó vẫn dạy cho chúng ta cái nghiệp chúng ta, nó vẫn dạy cho chúng ta là làm cái gì cũng làm cho mình thôi nhá. Đó. Làm cái gì cũng nhớ cầu cho mình hay là cho những người thân của mình thôi nhá. Đó. Đại khái như thế. Cho nên vì vậy mới có một bà bác hồi xưa cũng là một Phật tử thuần thành vô cùng. Đó là có một người mà rất là được mọi người Phật tử khác nhìn với một cái con mắt gọi là tán thán và kính trọng. Và một bữa thì bác gái á, mê nói chuyện rồi mê tiết lộ với tôi, nói rằng là bây giờ ông nhà con thì đi học tập cải tạo, mà nếu con tụng kinh á, để cầu nguyện cho ông đó, mà con cứ phải hồi hướng pháp giới chúng sinh, thì trời ơi, thầy nghĩ xem con tụng kinh, cái phúc đức của con nó có chút xíu vậy mà con hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh thì còn cái gì nữa đâu. Cho nên rằng là thôi, chia đều chẳng ai được cái gì, thôi tập trung lại cho ống đi, để cho ống ra cho nó rồi đi, rằng là nó khỏe. Đó. Thì bác ấy mới nói với tôi như thế. Thì tôi mới đáp lời là tôi mới nói rằng là thế thì đâu, bây giờ bác đưa cái phúc đức tụng kinh của bác tôi xem rồi tôi mới nói được rằng là nó bấy lớn thì có thể hồi hướng cho bao nhiêu người. Thì cái bác ấy mới nói với tôi rồi, mấy cái này đâu có đưa ra được thầy. Đó. Cái tôi mới nói nếu mà đã đưa không ra được á, thì đương nhiên tại sao bác lại sợ là nó như một mẩu bánh vậy mà cắt ra nhiều quá nó vụn vặt rồi không ai được gì. Đó. Thế giờ tôi nói bác nghe, bây giờ bác đi ở trong đêm khuya, đó, trời nó gọi là tối tăm vô cùng ha, đó. Rồi, rồi bác có một que diêm, bác mới sạc cái lửa của bác lên, cái lửa bác le lói trong đêm này, bác mới đi bác ra đường. Thì trong đêm nó có nhiều người ta nhìn thấy, thì người ta thấy cái ánh lửa đó, người ta tới người ta xin mồi, người ta xin mồi. Rồi bác nói về: quý vị không thấy hả, cái ánh lửa của tôi nó có le lói bấy nhiêu đây mà quý vị mồi hết thì nó còn cái gì lửa nữa, thôi để một mình tôi soi cho rồi đi hả. Nhưng mà bác cứ thử cho người ta mồi thử xem cái ngọn lửa đó của bác đó, nó có bớt không, nó có giảm không, chẳng giảm tí nào hết hả. Tôi nói như vậy thì cái công đức nó cũng giống hệt như vậy, chứ nó không có giống cái bánh để mà mình chia, nó không phải là vật chất. Vật chất thì mình chia không được đó, nhưng mà nếu mà nó đã thuộc cái diện mà vấn đề là vô hình như vậy nó thì là nó chia được đấy. Tôi nói như vậy đó. Thành ra vì vậy chư tổ sư mới khuyên rằng là mình cứ hồi hướng cho càng nhiều vào thì cái công đức đấy của mình nó càng chia nhiều, thì công đức đấy của mình nó càng lan rộng ra đó. Còn nếu mình chỉ thu về, rốt cuộc công đức chỉ có nằm ở chỗ này, còn mình cho khắp hết thì công đức của mình nó trải khắp hết, thì cái công đức ấy nó lớn ghê lắm đó. Cho nên đó là cái lý do là tại sao đạo Phật phải dạy cho mình là hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh. Chứ Đức Phật đâu có vụng về mà quên không nghĩ bằng bác, mà nghĩ rằng là mà cứ chia kiểu này thì chết rồi. Đó. Tôi mới nói như thế. Thế thì ở đây kể cái câu chuyện đó để cho chúng ta nhìn thấy rằng là đấy là cái người Phật tử nó mà có tu ghê lắm, mà cũng là gọi là được nhiều người gọi là kính trọng. Mà chính tôi cũng 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 đã là gọi là coi cái bác ấy là một người Phật tử khá hả. Thế mà còn nhiều khi còn có những cái ý nghĩ suy nghĩ nó vu vơ như vậy hả? Nó vẫn có những cái suy nghĩ nằm ở trong cái vi tế của tham sân si hả? Thành ra mới nghĩ ra như vậy. Thế thì cái vấn đề đó là khi mà mình hiểu như thế nó thì đương nhiên là mình phải chuyển cái vấn đề khiến cho cái phước đức, cái công đức của mình có tí tẹo rồi mà bị tham sân si dẫn dắt. Cho nên do tham sân si dẫn dắt thì cái công đức của mình không bao giờ phát triển, mà khi nào nó cũng thu về một mối thôi, là cho mình thôi. Như vậy thì dưới sự chỉ bày, dưới sự dẫn dắt của tham sân si đó, mình mới thấy là tai hại biết mấy đó. Dưới cái sự chỉ bày của tham sân si đó, trong chuyện tu tập nó còn hại mình như vậy, huống hồ nó chỉ bày mình trong vấn đề mà sinh hoạt của tham dục, nó còn xúi mình làm bậy ác liệt nữa, nó còn xúi mình gây hại lớn lao nữa kìa. Thế thì nếu mà mình hiểu ra như thế đó thì đương nhiên là trên một cái vấn đề mà tu tập thì khi nào mình cũng phải hồi hướng đến cho khắp pháp giới chúng sinh. Thì khi mà cái tâm mà hồi hướng đến cho khắp pháp giới chúng sinh thì mới gọi là công đức, tức là không có thu về cho mình mà cho hết thảy pháp giới chúng sinh, thì tự dưng là nó thành công đức. Mà mình đã là công đức rồi, tức ở cái chỗ làm sao mình là nguồn, là gốc sinh ra mọi công đức đó. Thì như thế đấy, thì là mình là nguồn, là gốc sinh ra mọi công đức, thì như thế mới có thể là thân bằng quyến thuộc của Đức Phật được. Thì cứ tu tập như thế, thì như vậy thì khi mình tu tập như vậy thì là dưới sự gì, dưới sự hướng dẫn, dưới sự chỉ bày đó, của chư Phật đúng nghĩa, tức là của Bồ Tát, thành ra gọi đó là Bồ Tát đạo, dưới sự chỉ bày của chư Phật. Thì do đó dưới sự chỉ bày của chư Phật, cho nên vì vậy mình mới đến được cái cảnh giới của chư Phật, chứ đừng có bao giờ mê muội và gọi là chủ quan mà cứ suy nghĩ là tôi có quy y rồi và tôi có tụng kinh, tôi có ăn chay rồi là tôi về với cõi Phật. Đừng chủ quan như thế, bởi vì hãy xem lại cái ông bổn sư mà lãnh đạo mình đó, mà bảo mình tu như thế nào, nó ông đó là ông tham sân si hay là ông giới định huệ. Nếu là ông giới định huệ thì chắc chắn mình có quy y rồi, mình có ăn chay tụng niệm lễ bái, mình có hành thiện, chắc chắn về cõi Phật, chính xác là như thế. Nhưng mà nếu cái ông mà bày trong mình nó là ông tham sân si ấy, thì là cái ông nó khi nào ông cũng bày mình tham á, chỉ có tôi được thôi, chỉ có tôi được thôi, tại sao tôi phải chia đó. À, tôi chia đi thì là người nhà tôi và tôi còn được bao nhiêu, cho nên tôi ôm hết, thì tư tưởng đó không phải tham là gì. Thế thì khi mà tham sân si mà lãnh đạo á đó, thì đương nhiên là không có công đức, tại vì đâu có tỏa ra đâu đấy, tại vì thu về mà, thành ra thất công đức đó. Anh cứ chính vì những cái lý lẽ nói trên đó đó mà Đạt Ma Tổ Sư mới chê Lương Vu Đế là không công đức, là bởi vì thực sự rằng là bổn sư thầy của sư phụ của Lương Vũ Đế đó vẫn là tham sân si, không phải Phật. Còn thì dù nếu mà các vị mà cao tăng hay là các vị thánh tăng đó, là đệ tử của Phật nữa, sao biết là đệ tử của Phật? Cho nên là Đức Phật mới thọ ký cho những cái người đệ tử ấy. Chẳng hạn như mình thấy như A Nan mà khi mà khí tiểu quy đại, tức là bỏ cái tâm tiểu đi mà phát hướng vào cái tâm đại. Tâm đại ấy là tâm vô biên, tâm vô lượng, tâm vô tận, tâm vô thượng ấy mà. Đó. Thì cái tâm ấy mới phát ngôn ra cái câu gọi là ngũ trược ác thế thể tiên nhập, mà như nhất chúng sinh vị thành Phật, chúng bất ư tử thủ nê hoàn, mới phát ra những cái câu thể như vậy, là cái đời đau khổ đó là con là người vào trước nhất. Mà nếu còn có một chúng sinh nào đó còn sót lại ở trong cái cảnh giới nó trên thì con đây thể không nhập niết bàn. Thì chính vì những cái tinh thần như thế đấy thì Đức Phật mới là thọ ký. Và như vậy đó, những người tu như thế đó thì thầy của họ quả tình là chư Phật. Thế cho nên mình cẩn thận đó. Mình đừng tưởng mình theo đạo Phật là mình là đệ tử của Đức Phật đó. Có đôi khi mình theo đạo Phật nhưng mà mình vẫn là đệ tử của ma như thường, mà tham sân si ấy là ma đó. Ma không khác gì hơn ngoài tham sân si đó. Mình đừng nghĩ là tham sân si không phải là ma. Thế thì tham si là cái gì? Còn có cái gì nguy hiểm hơn cho mình và cho cuộc đời này ngoài tham sân si? Mình chịu bao nhiêu nỗi đau khổ từ thiên hạ là bởi vì vì cái tham của thiên hạ, vì cái sân hận của thiên hạ, vì cái ngu si của thiên hạ mà mình phải lãnh đủ. Còn ngoài ba cái đó ra thì mình có lãnh cái gì khác đâu. Thành ra mới nói rằng là nếu mà có tu thiện pháp hay có tu gì đi nữa nhưng mà không có một cái tâm của Đức Phật nó hướng dẫn đó, tức là Bồ Đề tâm đó, thì tất cả những cái sự tu thiện pháp đó thì đều là ma nghiệp. Cho nên mới nói rằng là ly Bồ Đề tâm sở tác thiện nghiệp, giai thị ma nghiệp. Đó, Kinh Hoa Nghiêm mới kết luận như vậy. Thì đó là cái vấn đề mà quan trọng cái lắm của cái người tu. Người tu có thể hỏi rằng là tôi nên tu pháp gì, tôi nên tu pháp gì đó. Chẳng có một người tu nào để tâm đến cái vấn đề rằng là đó, tôi nhận gì làm thầy. Tại vì nếu mà tôi có nhận mọi cái pháp đó nhưng mà tôi vẫn tu với một tinh thần của tham sân si thì chung cục thầy tôi vẫn là ma. Nhưng mà nếu đó mà tôi mà phải biết một cái gọi là cái gì hướng dẫn tôi, chẳng hạn như nếu là cái tâm đó, cái tâm của giới định huệ, giới đó là tôi lấy cái chuyện mà độ sinh làm giới, tôi lấy cái tinh thần độ sinh không bao giờ mai một nó làm định, và tôi lấy cái sự mà hiểu biết về cái lợi lạc của cái giới định đó cho tôi và cho nhất thiết chúng sinh, tôi lấy điều đó làm huệ, thì như vậy tôi tu pháp môn nào tôi cũng là đệ tử của Phật, và tôi tu pháp môn nào tôi cũng có thể thành công. Thành ra pháp môn không là vấn đề, mà vấn đề rằng là làm thế nào mình nhận ra thầy chân thật của mình. Mình có thể đảnh lễ một vị tăng nào đó làm thầy, hay đảnh lễ một vị ni nào đó làm thầy, người ta có thể quy y khác thầy đó. Thế nhưng mà thật chất ra thì trong tâm của người ta thật sự người ta vẫn chỉ có quy y một thầy, nó là ma, tức là tham sân si mà thôi. Còn nếu mà người ta mà nhận ra đó là người ta đó, lấy cái gì làm thầy. Cho nên vì vậy mà khi mà Đức Phật đó mà nhập Niết Bàn đó, thì A Nan hỏi là Thế Tôn mà diệt độ rồi đó thì chúng con đây nương tựa vào ai? Tức là có nghĩa là nhận nhận cái gì làm thầy đó. Đó. Thì Đức Phật đáp rằng là Ba La Đề Mộc Xoa, tức là có nghĩa là giới pháp đó. Lấy giới pháp làm thầy, tức là dựa vào cái tinh thần đó. Thì cái giới pháp mà Ba La Đề Mộc Xoa ở đây Đức Phật nhắm đến đó, mà thật sự nó mà nếu nói theo nghĩa đó thì đó là sự thanh tịnh, tức là lấy sự thanh tịnh làm thầy. Mà đương nhiên là tham sân si là không thể nào là thanh tịnh được, giới định huệ thì mới là thanh tịnh. Cho nên cái vấn đề mà mình tu tập nó cái căn bản đó rằng là cái gì sẽ làm thầy mình, thật sự ra mình có quy y với một vị cao tăng nào đó là to lớn cách mấy đi chăng nữa cũng vẫn không có giúp mình đắc lực bằng sự phát tâm của mình. Cái phát tâm của mình nó mới là cái người mà giúp đỡ mình cực kỳ trong mọi hành động, trong mọi suy nghĩ, ở trong mọi lời nói năng. Còn cái vị thầy ở ngoài của mình đó, có là một bậc cao tăng mấy đi nữa, nhưng mà ngài mà xa mình rồi nó thì ngài thì rằng là mình được tự do ở thân khẩu ý, và thân khẩu ý của mình nó không có bị lệ thuộc ngài. Nếu mà khi mà mình sống bên cạnh ngài ấy, thì ngài làm cái gì mình phải làm theo đó. Mà chưa chắc mình đã nghĩ theo ngài, mình chỉ làm theo ngài. Nhưng mà nếu đó mà mình lấy cái sự phát tâm làm thầy của mình á, thì đương nhiên đó mình thân khẩu ý của mình đều là phát, đều là theo cái phát tâm ấy mà nghĩ, theo cái phát tâm ấy mà nói, và theo cái phát tâm ấy mà làm. Vậy thì cái phát tâm ấy là một bậc thầy hay và không bao giờ lìa mình, và vị thầy đó hướng dẫn mình trong từng mọi niệm của suy nghĩ, trong mỗi một lời nói hay là trong mỗi một hành động, thì như thế thì nó mới thành công. Thì đó cũng là cái lý do mà thứ nhất là Đức Phật bảo là tu tập thì phải hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Cái thứ hai là Đức Phật nói là phát tâm đó, và đó là những cái điều mà Đức Phật nhấn mạnh ghê lắm. Thành ra vì thì phát tâm nó là bổn sư tốt nhất của mình, Đức Phật của mình, và chính nhờ cái bổn sư đó mà mình thành Phật đó. Chứ cũng không hẳn rằng là nhờ đó, Đức Phật mà mình thành Phật, mà nhờ chính cái sự phát tâm ấy mà mình thành Phật. Đức Phật này chỉ là những cái nhân duyên mà ngoại hộ, còn cái nhân duyên mà chính yếu nhất đó, nó là chính là sự phát tâm. Thành ra khi phát tâm đó, thì phát tâm mới trở thành sư phụ mình, là bổn sư mình. Ông sư phụ đó sẽ canh từng cái tư duy của mình, canh từng lời nói và canh từng hành động của mình, và bảo mình hành động như thế nào, và dạy mình nói ra sao, và chỉ cho mình suy nghĩ thế nào đó là chúng. Đó. Thì như vậy đó, thì cái vị thầy đó đâu bao giờ lìa mình, mà vị thầy đó, vị thầy ấy của mình đó mới khiến cho mình thành Phật. Và khi mình thành Phật mình mới hiểu là vị thầy ấy vốn dĩ là Phật của mình, mà vị thầy ấy vốn dĩ là Phật xưa nay của mình, bổn lai của mình. Và khi mà mình phát ra thì mình nghĩ rằng là ấy là một cái tâm, còn mình là mình, còn tâm đây là sự phát tâm mới là phát tâm mới là hai. Đó là những cái thói quen tư duy của phàm phu, khi mà phàm phu không có gọi rằng là đó, hiểu biết thực sự về cái vấn đề mà gọi rằng là cái bản lai, cái căn bản của mình vốn là tự tâm của mình. Đó, phàm phu hiểu như thế, cho nên vì vậy phàm phu có chọn pháp môn tu đó, nhưng mà lại không để tâm tới cái người mà hướng dẫn mình. Thành ra lãnh cái pháp môn nó về thiệt, thế nhưng mà lại không có, không có cái vấn đề mà theo cái tâm nào mà tu hành. Thành ra vì như thế mà tôi mới nói rằng là tổ Tịnh Độ đó, trong cái số các vị đó có một ngài đó tôi cũng rất là mộ, đó là ngài gọi rằng là Triệt Ngộ Đại Sư ở tổ thứ 12 hả. Đó là ngài là cái người mà phát minh ra một cái câu hỏi mà đối với tôi nó hết sức là quan trọng và hay, là khi ngài đặt vấn đề là quý vị niệm Phật, quý vị dùng tâm gì niệm Phật. Quá chính xác, bởi vì từ hồi nào đến giờ không ai chịu để ý chuyện đó. Cũng giống như bây giờ tôi có thể nói rộng hơn là quý vị tu tập, quý vị lấy tâm nào tu vậy? Lấy sự phát tâm tu thì thành công. Quý vị niệm Phật lấy cái sự mà phát tâm ra niệm thì quý vị thành công. Còn quý vị lấy cái tâm tham ra niệm Phật thì Phật của quý vị nó là Phật tham, thì quý vị sẽ sinh về cảnh tham, chắc chắn rồi. Đó. Thì như hồi nãy tôi nói là hễ mà mình mà do sự hướng dẫn của cõi trời thì mình sinh lên trời, mình do sự hướng dẫn của Phật pháp thì mình niết bàn, mình do sự hướng dẫn của nghiệp thế gian này thì mình tái sinh thế gian, mình theo sự hướng dẫn của cái mà ác pháp thì mình ta mắc đạo. Cái định luật nó là như thế. Và rồi thì cái gì đó là ông thầy mà vững chắc nhất của mình, mà đáng tôn sùng nhất? Sự phát tâm ấy. thầy của mình ấy, chính là tự tâm của mình. Cái chính nhờ vị thầy đó mà thành công. Nhất thiết chư Phật, ba đời chư Phật thành Phật đều là do nơi vị thầy đó. Thành ra chả có một Đức Phật nào thành Phật mà lại chưa từng phát tâm. Do đó mà Đức Phật mới nói thành Phật không có khó, mà sở dĩ khó là bởi vì khó phát tâm. Nên do đó thật sự ra thì tất cả chúng ta nó đều có một cái vị thầy nó siêu việt vô cùng. Đó là Bồ Đề Tâm của chúng ta đấy. Tại sao nếu phát mà nếu quy y với cái Bồ Đề Tâm nói trên, nó gọi là tự quy y ấy, thì cái quy y với cái Bồ Đề Tâm ấy là không lìa Bồ Đề Tâm ấy, là y vào Bồ Đề Tâm ấy, rồi từ nay trở đi quay về với lại cái Bồ Đề Tâm ấy là quy ý. Đó, tại hồi nào cũng giờ bỏ bê nó rồi, và hồi nào cũng giờ chỉ y vào với lại cái tâm của tham sân si. Đó, giờ đây phải quay về lại. Thành ra khi phát cái Bồ Đề Tâm là cái tự tâm của mình, rồi quy về nó, y vào nó, thế là tự quy. Thế thì tự dưng ra nó thì là tự nhiên có một cái khả năng là cái tâm ấy trở thành tâm vô thượng, thành nên nó phát vô thượng tâm. Thì từ cái tâm ấy mới có thể học vô thượng đạo, cho nên mới nói là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Từ cái tâm đó mới có thể rằng là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, cho nên mới thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Từ cái tâm đó cho nên mới dứt điểm của vô tận phiền não đó, thì mới thành Phật được chứ. Cho nên cái câu mà đặt ra của ngài Triệt Ngộ đại sư nó, nhưng mà ngài nói là khi quý vị niệm Phật thì tôi thử hỏi quý vị dùng tâm gì niệm Phật cái đã. Thành ra nếu người nào á mà có đi qua Bắc Kinh, dù là nó không phải đi hành hương đi Bắc Kinh, ở ngoại ô của Bắc Kinh, đi ra ngoại ô Bắc Kinh có ngọn núi mang tên là núi Hồng Loa. Núi Hồng Loa là núi con sen đỏ đó, gọi là Hồng Loa Sơn, tức là núi con ốc đỏ, loa là con ốc con sen đó. Đó, hồng là màu đỏ. Thì Hồng Loa Sơn đó, ở trên Hồng Loa Sơn có Hồng Loa Tự, có ngôi chùa mang tên là chùa Hồng Loa. Ở nơi đó có tôn chí thờ Xá Lợi của ngài Triệt Ngộ đại sư, những người mà tôi vừa mới đề cập tới, để đến đó đảnh lễ. Thì tôi cũng đã đến 2 lần đó. Đến đó đảnh lễ Xá Lợi của ngài một cách tự do tự tại vô cùng, không ai ngăn cái cấm gì hết. Bởi vì Hồng Loa Tự giờ đây trở thành một cái museum, một cái museum á, đó, mà nó không phải là chùa nữa, mà quy mô của nó vẫn là một ngôi chùa. Thế nhưng mà nó trở thành một cái chốn gọi là một cái bảo tàng viện, để chứa đựng tất cả những cái mà liên quan tới Hồng Loa Sơn, cũng giống như là tại vì nó cũng nằm cách Vạn Lý Trường Thành không xa, tại vì chúng ta biết là cái Vạn Lý Trường Thành nó trải dài tới 6.000 cây số mà. Thành thử ra Hồng Loa nó cũng nằm ở một mép của một cái mép mà gọi là cổ lỗ mà hư hỏng của Vạn Lý Trường Thành. Thế đây đến đó thì có thể là chiêm bái lại được cái Xá Lợi của ngài Triệt Ngộ đại sư. Thế thì nói tóm tắt lại á, cái điều mà tôi muốn nhắc nhở thôi đó, thì đó là cái vấn đề là mình biết điều thứ nhất là hiện tại của mình quan trọng lắm, là bởi vì mọi cái tương lai nằm ngay trong cái hiện tại, cho nên chư Phật không có bỏ sót một cái niệm nào trong hiện tại hết. Niệm nào trong hiện tại cũng cần thiết vô cùng. Mình bỏ đi một tiếng đồng hồ đây đó là mình tốn hao một cái thời gian nó qua, thay vì một tiếng đó mình có thể làm được những cái gì đó trong tương lai, cho cái tương lai của mình. Nếu mà mình nỗ lực mình bồi đắp cho một cái tương lai của mình thì cái tương lai của mình nó rất khá. Nhưng mà nếu mình bồi đắp cho một cái tương lai của một cái tâm vô thượng thì không phải mình khá mà nhất thiết chúng sinh đều được khá. Và mình sẽ có cái nhân duyên với lại chư Phật ở trong tương lai. Còn nếu mà cái tương lai này, cái hiện tại của mình chỉ sinh hoạt theo cái lối mà gọi là thiện đối với con người thôi, thì mình tương lai của mình có duyên với cõi trời. Còn nếu mà mình gọi là lúc thiện lúc ác, nhưng mà thiện thì cũng nhiều hơn, ăn ở cũng đàng hoàng hơn, thì kiếp sau thành người, nhưng mà người ấy cũng lúc thì khổ lúc thì sướng, Còn nếu mà bỏ lơi cái hiện tại này đi mà ăn chơi mà hưởng lạc mà không có biết tích một chút phúc đức nào thì hết tán gia bại sản nó không còn gì trắng tay, thì đời sau nếu có làm người thì người bệnh hoạn đau khổ chết yểu, nếu không nó thì rớt xuống dưới Tam Bạc Đạo, rớt xuống đồi thì muôn kiếp khó trở lại, thì đời đời khó trở lại. Cho nên để đến cái đời này có rất là nhiều người đau khổ than thở hay cầu cứu trễ rồi hả, là bởi vì cái quả nó thành thành ra bây giờ chỉ có một cái cách rồi, là tất cả những cái giây phút của hiện tại của mình hoàn toàn cho tương lai. Tương lai gì? Tương lai của thế gian, tương lai của cõi trời, tương lai của Tam Bắc Đạo, hay tương lai của Niết Bàn hay tịnh độ, tùy mình quyết định bằng cách như thế. Và hiểu được một điều rằng là cái tâm quyết định. Cho nên nếu tâm đó của mình là tâm của cõi trời thì về cõi trời, tâm của địa ngục thì xuống địa ngục, tâm gì thì về đó. Còn nếu tâm mà vô thượng của Đức Phật thì mới về cõi của Đức Phật được. Và như thế thì muốn tâm vô thượng để về cõi Đức Phật thì mình phải phát cái tâm đó ra. Tại cái tâm đó của mình nó bị chôn vùi rồi, chôn vùi hàng bao nhiêu kiếp rồi. Cho nên bây giờ đào bới nó lên mà phát nó ra. Đó. Dùng nó mà tu tập, dùng nó mà niệm Phật thì niệm Phật thành, tu tập thành. Thành ra vì như vậy thì cái đầu đề đầu tiên hết của cái sự tu tập ấy là phát tâm. Cho nên ngài Tịnh Am tổ thứ 11 đó, nói rằng là cánh cửa để vào đạo á, cánh cửa đầu tiên để vào đạo đó là phát tâm. Đấy, nếu không phát tâm á, nếu không phát tâm là đóng sầm cánh cửa vào đạo. Cho nên tu tập nó chỉ đi vòng ngoài, đi vòng ngoài. Giống như rằng là ngài Hoằng Dẫn phê bình ngài Thần Tú vậy đó, là ông chỉ mới đến cửa chứ chưa có vào. Đó. Tức là người ta chỉ có tu cái vòng ngoài thôi. Đó. Còn nếu mà người ta mà mở cái cánh cửa để đi vào trong đó thì cái cánh cửa đó là sự phát tâm. Thì phát tâm đó là khi phát tâm thì cái gì mở, khi mà phát tâm một cái thì cái cửa tâm ấy nó mở, thì con đường mà trước mắt mình để mình đi, con đường ấy gọi là Bồ Tát đạo, là con đường độ sinh. Cho nên phát tâm tự nhiên độ sinh, phát tâm tự nhiên đi trên đường độ sinh, và con đường độ sinh dẫn đến quả của sự thành Phật. Cho nên không phát tâm là đóng sầm cánh cửa của Bồ Tát đạo, là không làm Bồ Tát đạo được, không làm Bồ Tát đạo được lý gì thành Phật. Và chúng sinh làm sao để được độ? Có phát tâm mở cửa ra thì mới đi trên cái con đường độ sinh thành Phật. Thành ra đó là cái vấn đề quan trọng nhất. Và mình hiểu một điều nhé, chúng ta cũng có thể gọi là nhiều khi có rất là nhiều người khoe và hãnh diện lắm là tôi có ông sư phụ nổi tiếng như vậy, hay tôi có ông sư phụ thế này hay thế nọ đó, ích gì? Ông bố mình bơi thật giỏi mà mình không học bơi, ném mình xuống mình vẫn chết đuối như thường. Ông sư phụ mình là một bậc trí tuệ giác ngộ mà mình ngu vẫn ngu như thường, chứ không phải là tự nhiên mình quy y với một ông sư phụ trí tuệ nên mình có trí tuệ đâu. Đừng bao giờ hiểu như thế. Có khi cha giỏi gần chết sinh ra một con đần, có khi ông bố học hành không nên sinh ra đứa con thông thái chuyển thơm đó. Thành thực ra vì cái lý lẽ như vậy thì ích gì? Cho nên chỉ có một cái vấn đề rằng là mỗi người chúng ta hãy làm thế nào để có một một vị là đại khái, mình có thể nói là huấn luyện viên của mình, trainer của mình, huấn luyện viên của mình, hay là nói theo đạo là sư phụ của mình, nói theo đời là huấn luyện viên của mình, huấn luyện mình suy nghĩ, nói năng và hành động. Chẳng có ai hơn nổi sự phát tâm, tại cái tâm ấy của mình sống với mình, nó sống với mình, tại nó mới canh mình được, mà nó mới chỉ bày mình tận tình được. Còn mình có ông sư phụ thiệt giỏi đi nữa mà ông sư phụ mà lìa xa mình rồi thì mình cũng bó tay đó. Còn ông sư phụ này không bao giờ xa hết. Thế mình, mọi cái tư tưởng của mình là tư tưởng của phát tâm, mọi cái lời nói của mình là lời nói của sự phát tâm, và mọi cái hành động của mình là hành động của phát tâm. Thế nó đó là cái vấn đề mà tôi khuyên tất cả mọi người đó. Nhớ là tương lai của mình nằm ngay trong hiện tại, nên đừng bỏ lỡ hiện tại. Thành ra hiện tại của mình, nếu mình mà hiểu biết cái điều đó, hiểu biết là ta còn có thời gian nhé, thì nếu cái thời gian của mình còn lại để chọn, một là đi chơi, hai là đi làm cái gì đó công đức, nên đi làm công đức đó. Thì nên nghĩ như vậy. Đó là người biết ta còn có thời gian. Và những người đó, một là ta còn có thời gian, hai là hiểu được cái vấn đề rằng là tương lai nằm ở ngay trong giây phút hiện tại này. À, điều đó là căn bản. Rồi sau nữa là mình mới bắt đầu mình chọn tương lai nào. Nếu tương lai Phật thì dứt khoát phải lấy phát tâm làm thầy, rồi lấy phát tâm làm sư phụ. Thì như thế đó thì là chắc nhất à. Và như thế đó thì mới thành Phật. Còn thiếu gì đệ tử của Đức Phật 5.000 người trong tứ chúng nha, tỳ kheo có, tỳ kheo ni có nha, u bà tắc có, u bà di có. Và khi Đức Phật sửa soạn để thuyết kinh Pháp Hoa, 5.000 chứ không ít, không phải 5 người, 5.000 người đứng lên lạy Đức Phật đi về không nghe. Đấy là đệ tử Phật đấy. Nhưng mà nếu một người nào mà đệ tử của Phát Tâm thì chắc chắn ở lại. Nếu một người nào của đệ tử Phát Tâm á, thì người ấy á, không cần phải lên đỉnh Linh Sơn. Thì người ấy ngồi ngay đây, người ấy cũng tương đương với đỉnh Linh Sơn. Bởi người ấy đang còn quy y Phật thật sự, tức là Pháp Vô Thượng Tâm. Phật ở khắp nơi, Phật không riêng gì ở Linh Sơn. Thành ra vì như thế, nếu người nào nhận cái sự phát tâm đó làm thầy mình thì người ấy quy Phật đúng nghĩa. Khi người ấy quy Phật thì người ấy ở chỗ nào cũng có thể đối diện với Đức Phật bằng cái sự phát tâm của mình. Hà tất phải lần tìm lên trên đỉnh núi Linh Sơn, không cần. Nếu muốn đến thì đến, không đến cũng không sao. Đến hay đi gì thì cũng chưa bao giờ lìa Phật. Thì đó là cái vấn đề mà nếu chúng ta chọn cái sự mà gọi là tương lai của chúng ta là tương lai thành Phật hay tương lai về cõi Phật, thì đó là những điều mà tôi khuyên nhủ. Còn ngoài ra thì mình cũng chọn những cái tương lai nào đó, nếu mình muốn cõi trời thì mình an hiền ở lành, đối xử với con người nhân loại này kia tốt đẹp, mình tuân thủ theo những lời giáo huấn dạy dỗ của Chúa Trời thì mình sẽ về cõi của Chúa Trời. Mình tuân thủ theo ai thì mình về cõi của người đấy. Mình tuân thủ theo Đức Phật thì mình về cõi của Đức Phật. Mình nhớ là như thế. Còn nếu mình tuân thủ theo tham sân si thì mình trở lại tham sân si. Yeah. Có một cái điều là Đức Phật bảo mình phát tâm, thế nhưng mà cái số lượng cái người mà đệ tử của Đức Phật phát tâm nó hy hữu đến tột cùng. Phải nói đến cái điều như thế là hy hữu đến tột cùng. Thành ra cái do đó thì mới biết rằng là người mà tưởng mình theo Phật đó thì đông ghê lắm, nhưng mà người mà theo Phật đúng thật đó thì hy hữu. Còn những người mà từng cứ nghĩ rằng là mình là theo Đức Phật rồi thì rằng là không hẳn à. Bởi vì rằng là tâm họ không có vô biên, vô lượng, vô tận, vô thượng. Tâm không có như thế thì không phát tâm thì lấy gì mà con đường của Bồ Tát Đạo nó rộng mở. Anh dạy do đó thì chẳng riêng gì bảo rằng là ngày mốt này tôi đi nó có 6 tháng mọi người ở đây gọi rằng là vẫn tiếp tục cái cuộc sống sinh hoạt của mình, sinh hoạt đời cũng như sinh hoạt đạo của mình. Đời không nói là 6 tháng mà nói là cho đến nhiều năm sau cuối đời của mỗi người đi chăng nữa, thì thật sự là chỉ có một cái vấn đề mà mình cần nhắc nhở mình tu tập ấy là chính là cái vấn đề rằng là cố gắng mà phát tâm và quy y cái sự phát tâm, y chặt vào cái sự phát tâm đó mà luôn luôn lời nói, suy nghĩ, hành động đều hướng về cái phát tâm đó. Và khi hướng về cái phát tâm đó là đều hướng đến cái chỗ là mình và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo, không phải riêng mình. Thì như thế đấy đó là cái kết quả của cái sự phát tâm. Thì tôi thì cho dù rằng là đời này cho hay cho đến đời sau hay cho đến đời nào chăng nữa thì tôi cũng chỉ có nguyện có một cái điều rằng là quy y cái sự phát tâm, tức là không quên. Thì có nghĩa rằng là đôi khi tôi cũng có một cái chút xíu nào đó an ủi là bởi vì trong đời này thực chất ra thì tôi cũng kém may mắn, tức là có nghĩa rằng là cũng không có gặp nhiều người hướng dẫn chỉ bày tôi, tôi cũng lần mò tự học tự tu, tự biết, tự làm. Nói thẳng như vậy, từ cái ngày tôi xuất gia cho đến bây giờ, thì nếu mà tính ra là chắc là nếu tôi noi gương Đức Phật là chắc tôi sang năm là phải niết bàn thôi, là bởi vì Đức Phật thì chỉ có 49 năm, thuyết pháp tôi 48 năm mà. Thành ra tôi là vừa trắng 48 năm, nếu mà nói trong năm ta là 49 ấy xuất giá rằng là kêu bằng là cũng dài lắm rồi. Và rồi thì tất cả những gì tôi nói hay là nãy giờ tôi trình bày đó, đều là những cái điều tôi tự học, tự hỏi, tự tu, tự tập và tự biết. Thì tôi thì cũng có mấy vị sư phụ nói ngay như thế. Thế nhưng mà rằng là tôi cũng có được học những cái thứ như vậy. Tôi có một ngài sư phụ thì mà cạo đầu xuất gia cho tôi, giúp cho tôi trở nên thành tu sĩ đó, thì ông cụ lại đi sớm quá, đại khái như thế. Tức là tôi không có ở gần ông cụ đó được bao nhiêu năm thì ông cụ mất, thành thử ra đó. Rồi tôi cũng gọi rằng là tự mình tìm hiểu thôi. Thì tôi cũng chỉ có mong rằng là ở đây cái đạo tràng này tuy rằng là không có đông người, thế nhưng mà tôi thích như thế, bởi vì tôi nghĩ rằng càng ít người đó thì càng dễ dễ học, dễ nghe, dễ vào. Còn đông đó thì nó hay loãng ghê lắm. Thành thành ra tôi cũng mong rằng là ít ra tôi cũng hiểu một điều, mọi người đây ít nhiều gì rồi có phát tâm gì cũng có một điểm như vậy, là cũng có chút duyên rồi mới nghe, còn không thôi nó là hoàn toàn không nghe được mấy điều này đâu. Thực sự mà nói như vậy, thì ít ra là cũng được nghe. Thì khi mà được nghe rồi đó, thì cũng giống như là mình có uống một cái ly thuốc vào á, thì nó không ngấm nhiều, nó cũng có ngấm tí xíu, thì nó cũng có ngấm chút đỉnh, thì cứ ngấm đi. Đấy. Thì nó mới có tiếp, cơ thể tiếp tục hoài hoài, thì về sau nó mới thành một cái kết quả. Cho nên vì như thế tôi cũng hay thường nhắc nhở và kêu gọi đó mọi người, nói nếu mà có rảnh có gì đó thì hãy lợi dụng cái hiện tại này. Đó. Thế cùng tôi đi làm mọi chuyện công đức, lập cho mình một cái tương lai sáng sủa hơn, tốt đẹp hơn. Và đừng có bao giờ mà suy nghĩ rằng là những cái mối nhân quả nó chẳng có dính líu gì tới nhau, nó dính nhau chặt chẽ lắm. Cho nên là coi như buổi hôm nay là gặp là chót, chứ còn ngày mai thì tôi cũng chỉ còn có ngày mai, là ngày mốt là tôi đi khoảng cỡ chẳng chắc cỡ chừng 9 giờ rưỡi á, là tôi lìa nhà này tôi đi rồi. Đó. Là tôi đi ra ngoài phi trường rồi, thành ra phải đợi đến 6 tháng sau, phải đến đầu tháng 3, có 5 tháng à, đến đầu tháng 3 thì rằng là tôi lại phải trở về theo cái hẹn của bệnh viện. Rồi thì lúc đó sẽ gặp nhau sau, thì cầu chư Phật gia hộ cho tất cả ở đây chúng ta là luôn luôn có những cái nhân duyên đối với lại Bồ Tát Đạo, và đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho hết thầy cha mẹ chúng ta và pháp giới chúng sinh đều được thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thầy sắp sửa đi học thực sự, thì chúng con có một chút tịnh tài, chúng con xin kính cúng dường thầy để thầy làm Phật sự lúc mà thầy ở bên kia.
Rồi, đi làm Phật.